This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Thưa quý vị, chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tính cập nhật những cái bản tin trên các website mà người Việt vào đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, trên tờ báo Thanh Niên hai ngày trước, ngày 25 tháng 8 thì có loan một cái tin rằng là tòa án của thành phố Đà Nẵng vừa tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Tôn Thất Thạnh, giám đốc của CDC Đà Nẵng 11 năm tù, rồi Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trưởng khoa xét nghiệm CDC 10 năm tù, Lê Thị Kim Chi, nhân viên khoa xét nghiệm CDC 5 năm tù. Cả ba này đều bị truy tố về cái tội tham ô tài sản, và theo những cái cáo trạng, vào khoảng thời gian từ năm 2020-2021 thì bà Nhàn này bà phát hiện cái số kit test được các đơn vị tài trợ luôn dư sau khi mà sử dụng, nguyên nhân là nhà sản xuất tăng thêm cái số lượng để mà bù trừ cho cái vấn đề gọi là hao hụt. Và vì vậy, bà Nhàn đã xin ý kiến của ông Thạnh lấy gần 116.000 món hóa chất sinh phẩm này để bán cho Phan Quốc Việt, mà ông Phan Quốc Việt này là cái ông giám đốc của công ty cổ phần Việt Á, và tổng số tiền mà họ chiếm đoạt được đó là gần 5,3 tỷ đồng hồ. Cái số lượng hàng hóa mà cái nhóm bà Nhàn đã giao cho công ty Việt Á tương đương hơn 4,5 tỷ đồng hồ, nhưng mà Việt vẫn chưa trả, tức là Phan Quốc Việt, giám đốc công ty cổ phần Việt Á vẫn chưa trả tiền cho ba bị cáo. Thì ngoài cái số hóa chất sinh phẩm ở trên, thì vào tháng 7, tháng 9 của năm 2021 thì bà Nhàn đề nghị với Đoàn Thanh Tâm. Đoàn Thanh Tâm này là nhân viên của Việt Á lập hai cái biên bản có nội dung là công ty Việt Á giao cho CDC Đà Nẵng 12.000 kit tách chiết tự động. Và khi mà Tâm kiểm tra phát hiện có cái hàng dư cho nên trao đổi với bà Nhàn thì biết được biên bản này chỉ là lập khống thôi, còn cái hàng thì không được giao trên thực tế để trừ cho cái số lượng hóa chất mà bà Nhàn đã bán cho công ty Việt Á trước đó nhưng chưa trả tiền. Ngoài những lần trên thì bà Nhàn còn bán nhiều cái kit test xét nghiệm khác nữa trong suốt cái thời gian đại dịch tại Việt Nam. Đó là một cái bản tin để chúng ta thấy thêm là CDC Đà Nẵng đã lấy cái kit test được tài trợ bán cho công ty Việt Á như thế nào, và hiện tại người ta đang điều tra thêm về cái vấn đề này trong cái vụ đại dịch. Nó sẽ còn có nhiều những cái khuất tất và những cái vụ xử để mà đưa ra những cái con cờ thí cũng như là sẽ giấu tội đi cho một số những cái người khác mà chứng cớ rành rành, thưa quý vị. Rồi một bản tin tiếp theo cũng liên quan đến tòa án và liên quan đến một cái người cũng xưng hùng, xưng bá ngày xưa, đó là ông Nguyễn Đức Chung. Thưa quý vị, ông Nguyễn Đức Chung, ông này ông mong là sẽ được cái án nhẹ để về, ông chăm sóc mẹ già, ông biết là khám nghiệm bác sĩ cho biết là ông bị tâm thần, mà ông về ông mong cái án nhẹ đó, ông về ông chăm sóc mẹ già, ông biết chăm sóc sao hết, thưa quý vị. Nói lời sau cùng trước tòa thì bị cáo Nguyễn Đức Chung, ông này từng là giữ chức là cựu chủ tịch Hà Nội. Cựu chủ tịch Hà Nội nha, thưa quý vị. Mà khi mà bị bắt rồi, chúng ta mới biết được ông này bị bệnh tâm thần. Như vậy là suốt cái thời gian mà ông mà giữ chức mà chủ tịch Hà Nội, Nguyễn Đức Chung này, tất nhiên là Hà Nội đã phải chịu sự điều khiển của một người tâm thần để mà cai quản cái đất Hà Nội trong suốt mọi khoảng thời gian Nguyễn Đức Chung giữ chức chủ tịch. Trở lại cái bản tin, lặp lại cái điệp khúc Người Con Có Hiếu. Tương tự như các quan chức khác khi mà bị xét xử với cái cáo buộc gọi là tham nhũng. Theo tờ báo Thanh Niên, vào ngày hôm qua 26 tháng 8 thì bị cáo Chung cho biết là cha ruột đang nguy kịch cho nên không hy vọng được làm tròn trách nhiệm của người con, nhưng mong được giảm nhẹ hình phạt để sau này còn người nữa, tức là người mẹ, về sau này sẽ chăm sóc cho mẹ già. Đó, ha. Thì người cha không hy vọng làm tròn trách nhiệm được thì mong là sẽ được giảm nhẹ để mà sau này về chăm sóc cho mẹ già. Thì thưa quý vị, trong cái vụ án này, bị cáo Chung bị cáo buộc nhận quà biếu lên đến 3.8 tỷ đồng hồ, tức là tương đương khoảng 158.300 Mỹ Kim từ cái công ty Sinh Thái Xanh và cái công ty Cây Xanh Hà Nội. Và theo như tờ báo VN Express thì nhờ cái khoản tiền nêu trên mà bị cáo Chung ưu ái giao cho bị cáo Bùi Văn Mận, 53 tuổi, làm giám đốc của công ty Sinh Thái Xanh, nhận cái dự án trồng cây trị giá hàng tỷ đồng, tức là khoảng hàng tỷ đồng hồ, tức là tương đương khoảng hàng chục ngàn Mỹ Kim cho Hà Nội. Và trong ngày thứ nhì của phiên tòa thì bị cáo Chung nói là tôi mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho tôi như tôi và luật sư đã đề nghị, trong đó xem xét về cái yếu tố bệnh tật. Trong quá trình giam giữ thì cha vợ tôi mất, cha ruột thì đang nguy kịch. Tôi không có hy vọng cái lúc mà cha ruột mất thì mình được về để mà làm tròn trách nhiệm của người con. Nhưng mà mong hội đồng xét xử xem xét để mà giảm nhẹ cái hình phạt để tôi được bình đẳng như các công dân khác để sau này được chăm sóc mẹ già. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Hà Nội đề nghị mức án 2 hoặc 3 năm tù cho bị cáo Nguyễn Đức Chung về cái hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Dự kiến tòa sẽ công bố phán quyết trong cái ngày mai 28 tháng 8. Thưa quý vị, trước đó thì cựu chủ tịch Hà Nội đang thụ một cái án tổng cộng là 12 năm tù với các cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến cái vụ án Nhật Cường để mà mua sắm chế phẩm có tên là Redoxy 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch Đầu tư ở Hà Nội. Cái việc mà xin tòa cho cái án nhẹ để sớm để mà về có hiếu để với cha mẹ là một cái hành động thường thấy của những người quan chức sau khi họ đã viện dẫn rất là nhiều những cái lý do khác để mà biện hộ cho hành vi vi phạm tội của mình. Hồi tháng trước thì theo tờ Thanh Niên thì tại cái phiên tòa xử cái vụ chuyến bay giải cứu thì bị cáo Nguyễn Hồng Hà, ông Nguyễn Hồng Hà này đó là ông cựu tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Osaka của Nhật Bản, cũng cho rằng mình là người con duy nhất ở trong nhà, có cha là liệt sĩ còn mẹ ruột thì mất khi mà ông này đang bị tạm giam. Ông Hà mong được miễn hình phạt để có thể về thực hiện đạo làm con. Đó, phải không? Mà ủa sao ngộ quá ta? Ông Hà mong được miễn hình phạt để có thể về thực hiện đạo làm con. Như vậy là tất nhiên là mẹ ruột cũng đã mất rồi. Khi ông này, ông bị tạm giam mà ông về, ông thực hiện cái nhiệm vụ làm con. Thế ông này, ông được mong được về thắp nhang. Thưa quý vị, chắc có lẽ là vậy. Bị cáo Nguyễn Ông Hà sau đó đã bị kết án 4 năm tù. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái bản án mà chúng tôi thấy là hiện tại được đăng ở trên các tờ báo Việt Nam đó, mà người Việt vào đây xem rất là nhiều và nói về những cái vụ án hay hoặc là quan chức này nọ mà bị kết án thì nhiều lắm, thì cái bị lôi ra không biết là có sự thế đầu không, hay hoặc là người ta kêu là hy sinh đời bố củng cố đời con không chừng, cái đó mình không biết được. Phó chủ tịch An Giang bị bắt vì nhận hối lộ bảo kê ăn cát, thưa quý vị, tức là bảo kê khai thác cát. Tin ở An Giang, ông Trần Anh Thương, phó chủ tịch của tỉnh An Giang vừa bị bắt, bị khởi tố cũng như là với một cái cáo buộc là nhận hối lộ là 1,2 tỷ đồng hồ, tương đương 49.989 Mỹ Kim để bảo kê cho một doanh nghiệp khai thác cát ở An Giang. Đó. Và theo báo cáo của tờ báo Tuổi Trẻ vào hôm 25 tháng 8 viết rằng là ông Thư, ông nhận khoản tiền nêu trên nhằm tạo điều kiện cho công ty đầu tư Trung Hậu 68 tiến hành khai thác kinh doanh cát tại mỏ cát ở huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Ngoài ông Thư thì doanh nghiệp này còn lót tay một loạt những cái thuộc cấp của ông này, trong đó có ông Nguyễn Việt Trí, ông này giữ chức là giám đốc của Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh An Giang. Và theo kết quả điều tra sơ bộ thì công ty Trung Hậu 68 được Ủy ban Nhân dân của tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,2 1.5 triệu mét khối cát để mà cung cấp cho 4 công trình gồm có dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, tuyến nối quốc lộ 91 cũng như là tuyến tránh thành phố Long Xuyên, công trình đường kênh Long Điền A, Long Điền B, dự án làm đoạn đường cầu Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam. Và trong vụ này thì ông Lê Quang Bình, ông tổng giám đốc của công ty Trung Hậu 68 bị cho là lợi dụng giấy phép để mà khai thác cát vượt trữ lượng được cấp phép. Bước đầu thì cơ quan điều tra xác định là doanh nghiệp này đã khai thác hơn 4.7 triệu mét khối cát với trị giá là 253 tỷ đồng hồ, tương đương 10 triệu rưỡi Mỹ Kim. Ông Trần Anh Thư bị bắt sau khi mà các ông Nguyễn Việt Trí, Lê Quang Bình đã bị bắt trước đó. 10 ngày trước khi mà cái vụ bắt giữ ông Trần Anh Thư thì trên tờ báo Vietnamnet đã cho hay Ủy ban Nhân dân của tỉnh An Giang thì bị thanh tra chính phủ cho là cấp 4 cái giấy phép thăm dò khoáng sản cát xong tại cái khu vực mà không có đấu giá, không thực hiện thủ tục lựa chọn tổ chức cá nhân thăm dò khoáng sản. Đồng thời thì An Giang còn gia hạn 15 giấy phép khai thác cát không đúng quy định. Ngoài ra thì nhà chức trách tỉnh này không thực hiện việc kiểm kê trữ lượng cát tại các mỏ cát lòng sông đã cấp phép, cũng như là không có cái biện pháp bảo đảm giám sát chặt chẽ cái khối lượng cát khai thác thực tế hàng năm tại các mỏ cát như thế nào. Bản tin của Vietnamnet đã quy trách nhiệm cho Phó Chủ tịch tỉnh An Giang nhưng mà không nhắc đến tên ông Trần Anh Thư. Vâng, đó là những cái bản tin chúng ta thấy. Họ bị xử mà phải gọi là xử mà ăn hối lộ, ăn không chượng thứ gì hết trơn đi quý vị. Cát cũng ăn luôn mà thưa quý vị, đất cũng ăn luôn, bây giờ cát cũng ăn luôn. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự để nói về cái thời tiết, để nói về những cái ngập lụt nó như thế nào đây. Sau Đà Lạt đến Viên Bảo Lộc ngập nặng, có nơi thì mực nước cao gần cả mét thưa quý vị, nào giờ đâu có đâu, bây giờ có. Nhiều khu vực tại thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng miền Trung được ghi nhận là chìm ở trong biển nước. Có nơi thì mực nước cao gần 1 mét vào hôm 26 tháng 8, tức là ngày hôm qua. Thì thưa quý vị, theo tường thuật trên tờ báo VN Express thì nguyên nhân ban đầu đó là một cái trận mưa lớn kéo dài từ đêm cho đến sáng ngày 26 tháng 8. Một trong những cái khu vực mà bị ngập nặng được xác định là xã Đại Lào, do cái nước từ các dòng suối đổ về càng lúc càng mạnh trên đường Blau Sere, một đoạn dài 500 mét ngập hơn nửa mét khiến cho xe gắn máy và xe hơi không thể chạy qua được. Tại một số những cái khu vực khác của Bảo Lộc thì mực nước đo được cao gần 1 mét khiến cho cái cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Đến cuối ngày 26 tháng 8 thì công luận không thấy giới chức thành phố Bảo Lộc lên tiếng trấn an người dân cũng như là cho biết những cái biện pháp để mà chống ngập nó như thế nào. Thành phố Bảo Lộc nằm trên cao nguyên Di Linh ở độ cao 800 cho đến 1.000 mét so với cái mực nước biển. Hồi cuối tháng 6 thì Bảo Lộc cũng đã bị ngập nặng sau nhiều trận mưa lớn kéo dài. Và thưa quý vị, cái thời điểm đó thì nhiều tuyến đường bị sạt lở sụt lún. Hôm 30 tháng 7 thì cái vườn sầu riêng ở trên đèo Bảo Lộc cũng đã bị sạt lở, đè trạm cảnh sát giao thông Madagui, khiến cho 3 công an viên và 1 người dân bị thiệt mạng. Việc mà một số những cái thành phố cao nguyên là Bảo Lộc, Đà Lạt bị ngập nặng đã không còn gây ngạc nhiên cân nhắc trong người dân như nữa. Hồi giữa tháng trước thì một cơn mưa đá khiến cho thành phố Đà Lạt bị ngập nặng lần thứ 3 liên tiếp trong vòng nửa tháng qua. Và theo ghi nhận của tờ báo VN Express thì cơn mưa dông kéo dài gần 2 giờ đã khiến cho nhiều con đường ở Đà Lạt ngập gần nửa mét. Nhiều xe hơi bị bõm trong biển nước, thậm chí là ngay tại khu trung tâm của thành phố Đà Lạt, thậm chí là tại đường Hải Thượng. Những người công an đã phải túc trực hai đầu đường để mà phân những cái luồng giao thông không cho xe đi vào để mà tránh nguy hiểm. Tại các khu vực cạnh gần suối Cam Ly cũng như là suối Phan Đình Phùng, nước mưa không thoát kịp xuống cống tràn lên mặt đường gây ngập xe hơi, trong lúc mà xe gắn máy thì phải dẫn bộ. Nước mưa và nước cống cũng đã được ghi nhận tràn vào nhà dân gây hư hỏng nhiều đồ đạc. Vào cái thời điểm đó thì tờ Tuổi Trẻ đã dẫn lời giới chức Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết là các điểm ngập đều nằm ở cái khu vực hạ lưu suối, nơi mà ít có hoạt động du lịch cũng như là lưu trú. Không thấy bất kỳ một lời hứa nào của giới chức về giải pháp cho cái chuyện Đà Lạt càng lúc càng ngập lụt, làm xáo trộn cuộc sống của người dân cũng như là cái lịch trình du khách tại cái thành phố này như thế nào thưa quý vị.
Thank you.
hình về cái đất đai và cái khí hậu đã ảnh hưởng như vậy, nó ngập lụt như vậy, thì cũng tình hình về cái đất đai mà con người thì như thế nào. Thưa quý vị, một gia đình ở Lai Châu đã bay đi 10 hecta chuối bởi vì cái nạn gọi là nạn kích điện dùng đất bán cho Trung Quốc. Đó là tức là chích điện dùng đất. Thưa quý vị, ngày xưa người ta nói là chích điện cho cá ở dưới sông, không thưa quý vị, bây giờ là kích điện, tức là chích điện dùng đất bán cho Trung Cộng. Bản tin này Hội Tính cũng đã đưa cho quý vị một hai kỳ như là đây là những cái bản tin mới cách đây một hai ngày. Thì thưa quý vị, tin ở xã Lai Châu cho hay là một cái gia đình ở xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã khốn đốn khi mà cái vườn chuối 10 hecta hư hại do bị người lạ lẻn vào vườn kích điện bắt dùng đất bán cho Trung Quốc. Chiều ngày 24 tháng 8 nói với tờ báo VN Express thì ông Đặng Văn Hồng, 48 tuổi ở xã Bắc Tắc, huyện Tân Uyên cho biết là gia đình ông có một cái vườn chuối khoảng 20 hecta trồng để mà xuất cảng. Khoảng một tháng trước thì ông Hồng phát hiện là có ba người phụ nữ mang một cái bộ kích vào cái vườn chuối mà nhà ông để mà kích điện bắt dùng đất. À, khi mà phát giác thì ông Hồng ngăn cản nhưng mà họ cho rằng không có luật cấm làm việc này. Đến khi mà ông trình báo với công an và công an tới thì cả ba người đàn bà này đã bỏ chạy để lại cái bộ kích điện. Cán bộ công an đưa kích điện về xã nhưng vài tiếng sau đó thì nhóm người này cùng người thân đến xã yêu cầu trả lại kích điện bởi vì cho rằng không có quyền thu của họ. Trước yêu cầu trên thì công an xã cũng đã trả lại kích điện cho họ. Ông Hồng cho biết thêm là giá dung đất tươi bán cho địa phương khoảng 80.000 đồng hồ, tương đương 3.3 mỹ kim cho một ký. Nhóm ba bà trên đã vào vườn nhà ông đã kích khoảng 30 phút và đã thu được 11 ký dung đất tươi, thưa quý vị. Sau nhiều lần mà bị những cái người lạ vào kích điện bắt dung đất thì vườn chuối của nhà ông Hồng đã bị hư hại. Đến lúc này gần 10 hecta bị héo và vàng lá chuối. Đó. Mỗi năm tôi đầu tư gần 2 tỷ đồng hồ, tương đương 83.320 mỹ kim cho cái tiền phân bón, tiền chăm sóc. Nhưng mà hiện nay thì có gần khoảng 10 hecta chuối bị héo, bị vàng lá, bị hư hỏng cây khiến cho tôi thiệt hại rất là nặng nề. Tôi rất mong là các cơ quan hữu trách xem xét có một phương án để mà giúp đỡ người dân chúng tôi, cũng như là trừng trị cái nhóm người mà kích dung gây thiệt hại về kinh tế cho gia đình tôi. Ông Hồng cũng bất bình nói như vậy. Và thưa quý vị, xác nhận với tờ báo VN Vietnamnet về cái sự việc này thì ông Lê Việt Vương, ông chủ tịch của cái xã Bắc Tắc này đã cho biết là có tình trạng người dân vào kích dung ở trong vườn chuối của nhà ông Đặng Văn Hồng. Chúng tôi đã tuyên truyền cho người dân nhưng mà vẫn xảy ra tình trạng kích dung ở trong vườn chuối. Xã thì chưa xử lý những cái người này mà đang giao cho công an nghiên cứu, ông Vương cho biết thêm. Và thời gian qua do nhu cầu tăng cao từ phía Trung Cộng tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, chủ yếu là ở miền Bắc như là Lai Châu, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Giang, diễn ra một cái tình trạng người dân rầm rộ kích điện bắt dung đất khiến cho các nhà vườn bất an phải cầu cứu đến chính quyền. Có khoảng 10 ký dung tươi sau khi mà sơ chế đưa vào sấy sẽ thu được 1 ký dung khô bán với lá 800.000 đồng hồ tương đương 33.6 mỹ kim. Với cái lượng dung tươi khoảng 3-4 tạ đưa vào sấy khô trừ chi phí và tiền nhân công thì chủ lò lợi được khoảng 2 triệu đồng hồ, tức là tương đương khoảng 84 mỹ kim cho mỗi ngày. Và cái việc mà kích điện bắt dung đất như hiện nay đã trở thành một cái vấn nạn bởi vì cái hành động này không chỉ tận diệt dung đất và các sinh vật có ích khác trong đất mà còn làm giảm cái phẩm chất của đất canh tác, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, ảnh hưởng xấu đến cái sinh trưởng phát triển của cây trồng. Ngoài ra, dễ gây hại cũng như là gây một cái tai nạn ảnh hưởng đến cái tính mạng của con người và động vật. Ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng của cái cục trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cho biết là đã có cái công văn vừa gửi cho một số những cái địa phương yêu cầu phải rà soát báo cáo cái tình trạng kích dung đất này, tức là chích điện ở dưới đất này mà lại dung nó như thế nào, thưa quý vị. Quay lại Sài Gòn, tức là Hồ Chí Minh, thưa quý vị, thì dân Hồ Chí Minh sống thấp thỏm trong nhà nứt toát bởi vì cái dự án bờ kè. Nền nhà sụt lún, tường thì nứt toát, nguy cơ sập do rung chấn khi mà thi công bờ kè khiến cho nhiều gia đình ở quận 8 Hồ Chí Minh sống trong bất an. Nói với báo VN Express vào hôm 24 tháng 8, thì ông Lê Văn Hai, 53 tuổi, chủ của ngôi nhà 3 tầng ở trên đường Phú Định, thuộc phường 16, quận 8, đã bất bình cho biết là sau khi mà bị tác động do thi công dự án bờ ở bến Phú Định, thì hai cái bức tường nhà có nhiều cái vết nứt chằng chịt kéo dài hơn 5 mét, cái la phong gắn trên trần thì bị hư hỏng do những cái rung chấn từ cái công trình đóng cọc dưới kênh cách đó hơn 5 mét, thì cái vết nứt cũng loang ra các tầng ở phía trên. Và tại cái vị trí nứt thì thi thoảng nhiều tảng xi măng lớn rơi xuống đất khiến cho các thành viên ở trong gia đình rất là lo sợ. Ngoài ra thì ở dưới chân tường nhà cũng bị nứt tạo một cái khoảng hở gần 10cm. Đồng thời, kết cấu nhà kho gần chục nhà trọ sau nhà ông Hai cũng đã bị hư hỏng. Và để giữ tường không bị đổ thì ông Hai thuê người làm khung thép đắp thạch cao bên trong cũng như là hàng nhiều thanh sắt bắt ốc vít ở ngoài. Ông Hai cho biết là đơn vị thi công cùng với lại chính quyền có đến kiểm tra căn nhà. Sau đó thì đưa ra cái mức bồi thường là 96 triệu đồng hồ, tương đương 3.999 Mỹ Kim. Nhưng mà ông không có đồng ý do là quá là thấp. Nhà tôi xây được 4 tháng thì đã gãy nứt. Rồi bây giờ là gia đình phải làm mọi cách gia cố để mà đề phòng sập tường. Ông Hai nói như vậy. Và cùng chịu cảnh tương tự thì gia đình anh Quang Thuận cách nhà ông Hai khoảng 100 mét đã phải dán cái băng keo lên cái lớp gạch men ốp tường bị nứt tạo ra cái cảnh sắc do sợ con nhỏ chạm vào mà đứt tay. Đầu năm 2022 thì anh Thuận anh bỏ ra hơn 140 triệu đồng hồ, tương đương 5.832 Mỹ Kim để xây lại cái bức tường bị nứt gãy, nhưng mà cái tình trạng nứt xuất hiện trở lại. Gia đình không có dám sử dụng lầu 1 bởi vì cái vết nứt lan ra phòng ngủ, nhà tắm ở dưới trệt cũng không có an tâm. Ông anh Thuận anh ngào ngán anh nói như vậy. Khốn khổ hơn là ông Nguyễn Văn Quang 70 tuổi cùng vợ sống trong thấp thỏm khi mà toàn bộ cái căn nhà cấp 4 rộng khoảng 80m² đã bị hư hỏng cái kết cấu. Nhiều chỗ nứt nó đã tạo ra một cái khe hở rộng gần 10cm uốn lượn ở trên tường. Bốn cái bức tường phòng ngủ thì bị bám rêu xanh vì ẩm thấp do cái nước nó thấm lâu ngày. Ông Quang cũng kể là những ngày giông lốc lớn thì vợ chồng ông đã phải sang nhà con gái ở vì sợ tường yếu, gió thổi sập. Đầu năm 2022, gia đình được nhà thầu trả 26 triệu đồng hồ, tương đương 1.083 Mỹ Kim để sửa nhà, nhưng mà không thể thực hiện được do tiền bồi thường nó quá thấp đi. Khi mà mưa xuống thì nước chảy qua khe nứt tường vào phòng ngủ của nhà ông Quang. Để bảo đảm an toàn thì ông Quang đã cắt hết đường dây điện âm của tường ở trong nhà, kéo một cái đường dây mới đi ở bên ngoài. Không chỉ nứt tường mà cái nền nhà của ông Quang cũng đã bị sụt lún, gạch men lót nền cũng đã bị đứt gãy. Đề phòng tường nứt bị sập, nhiều nhà ở khu vực này cũng đã chế một cái khung sắt để mà chống sang nhà hàng xóm và để cho vết nứt không có mở rộng thêm cũng như là không sập xuống. Nhiều nhà dân ở trên đường Mễ Cốc thuộc phường 15 dọc cái bờ kênh Lò Gốm cũng lâm vào cái tình cảnh tương tự. Khi mà tường, cột, trần nhà bị nứt toạc hay hoặc là đứt gãy. Dự án thi công bờ ở cái bến Phú Định được khởi công từ cuối của những năm 2018 đã khiến cho khoảng 60 nhà dân trải dài hơn 1 km dọc theo cái kênh Lò Gốm qua hai phường 15 và 16 của quận 8 bị nứt, bị đứt gãy tường và bị sập lún. Ông Trần Anh Nghĩa, phó chủ tịch của phường này đã cho biết là trong số các gia đình thiệt hại hiện tại chỉ có khoảng 30 nhà đồng ý thỏa thuận khắc phục thiệt hại, số nhà còn lại thì chưa đồng thuận do cái mức bồi thường quá thấp đó thưa quý vị. Và với bản tin này thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình Việt Nam Tiên Hà Sự ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị một ngày an lành, hẹn gặp cho quý vị trong chương trình Việt Nam Tiên Hà Sự lần sau. Xin cảm ơn.